cây Bồ Đề Ananda. Từ khi kinh thành Savatthi có hai tu viện lớn là Kỳ Thọ Anathapindika Viên và Đông Phương Lộc Mẫu, nơi nào cũng có sức chứa hàng ngàn vị tỳ khưu, thì Đức Phật thường lui tới cả hai nơi trong những lúc họp tăng hay thuyết giảng những bài pháp quan trọng đến tứ chúng hoặc riêng cho chư tỳ khưu tăng ni. Tuy nhiên, chỗ Đức Phật hằng lưu trú nhất vẫn là Settavanarama Tịnh Xá. Cứ mỗi độ sau mùa an cư, Đức Phật lại ra đi. Chư vị đại trưởng lão như hai vị đại đệ tử Tôn giả Mahakassapa, Tôn giả Upali, đôi lúc cũng cùng với hội chúng tỳ khưu đệ tử mình cũng rời Settavanarama làm những cánh hạt du phương thông dông vô trú xứ. Hôm kia vào khoảng mùa an cư thứ 24 của Đức Phật tại Settavanarama Tịnh Xá, và có lẽ cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, trưởng giả Anathapindika tìm gặp Tôn giả Ananda rồi thưa: thường thường sau mỗi mùa an cư, Tịnh Xá Settavanarama trông đều hiu và hoang vắng lắm, Tôn giả có biết thế không? Tôn giả Ananda nhẹ nhẹ gật đầu. Đức Tôn Sư ra đi, chư vị đại trưởng lão và học chúng cũng ra đi, thì có lẽ ở đây rất là trống vắng. Đó là sự thật, thưa trưởng giả. Cứ mỗi buổi sáng, cứ mỗi buổi chiều, cận sự nam nữ hai hàng đến Settavanarama Tịnh Xá với hoa, với đèn, với trầm, với những vòng hoa tràn hoa. Họ đi quanh một vòng không biết đặt vào đâu. Thế là họ đặt tất cả vật cúng dường ấy ngoài hương phòng của Đức Thế Tôn, đảnh lễ hương phòng rồi ra về. Chúng chất thành từng đống, ngày này sang ngày khác, đến hư mục và thối rữa. Trên mỗi khuôn mặt dường như ai cũng có một nỗi buồn khó tả khi không có mặt Đức Thế Tôn. Đúng là vậy rồi, thưa trưởng giả. Ngần ngại một lát, trưởng giả thưa tiếp: những mong Tôn giả thưa thịnh với Đức Thế Tôn rằng là xem có nơi nào khác để hai hàng cận sự có thể đến lễ bái cúng dường trong lúc Đức Thế Tôn bận đi du hóa phương xa, không có mặt ở Settavanarama Tịnh Xá, nhưng vẫn được xem như là đang có sự hiện diện của Ngài. Tôn giả Ananda nhíu mày: có phải trưởng giả muốn nói một nơi nào đấy có cái biểu tượng gì đấy được xem như là vẫn có mặt Đức Đạo Sư ở Settavanarama? Đúng là vậy. Trưởng giả xoa tay nở nụ cười hoan hỷ. Tôn giả đã nắm bắt rất chính xác ý nghĩ và ước nguyện của đệ tử vậy. Thế là vào dịp thuận lợi nhất, Tôn giả Ananda vào hầu Phật. Và sau đó câu chuyện đã diễn ra như sau: bạch Đức Thế Tôn, có bao nhiêu vật biểu tượng được xem như là có sự hiện diện của Đức Thế Tôn để chúng sanh có thể đến đấy để lễ bái cúng dường? Tất thảy có ba. Này Ananda, Đức Phật giảng giải: thứ nhất, những vật có liên hệ đến thân thể của Như Lai như ngọc xá lợi sau khi Như Lai nhập diệt. Thứ hai, những vật có liên quan đến những đồ dùng riêng của Như Lai, ví như y và bát. Thứ ba, những vật như tượng trưng nhằm để tưởng nhớ, ví như cây Bồ Đề, kỷ niệm nơi chốn Như Lai chứng ngộ đạo quả vô thượng. Đệ tử hiểu rồi. Tôn giả Ananda thưa tiếp: về việc thứ nhất, khi Đức Tôn Sư còn tại tiền thì đâu có xá lợi để tôn thờ. Tuy nhiên có thể xây dựng ngôi bảo tháp tượng trưng được không, bạch Đức Tôn Sư? Không thể được. Này Ananda, bảo tháp ấy chỉ được kiến tạo khi Như Lai nhập diệt rồi, và khi ấy tất thảy thịt xương gân da tim não máu mồ hôi lông tóc của Như Lai sau khi thiêu đốt chúng biến thành ngọc, được gọi là ngọc xá lợi, thì sự lễ bái cúng dường ngọc xá lợi ấy mới có ý nghĩa, mới có phước báo. Này Ananda, thế còn đồ dùng riêng, bạch Đức Tôn Sư, cũng tương tự vậy. Nghĩa là sau khi Như Lai niết bàn mới nói lên được ý nghĩa biểu tượng của nó. Vậy thì chỉ còn cây Bồ Đề, kỷ niệm nơi thành đạo của Đức Đạo Sư, là có thể thiết lập ngay hiện tại này để mọi người có thể chiêm bái cúng dường. Đúng vậy, này Ananda, hãy trồng đi. Làm được như vậy là xem Như Lai luôn có mặt tại Jetavanarama tịnh xá. Sau khi cuộc hội kiến ấy, tôn giả Ananda thuật lại câu chuyện cây bồ đề với trưởng giả Anathapindika, với bà Visakha, với đức vua Pasenadi. Tôn giả Mahamoggallana tinh minh ngàn dặm biết chuyện ấy, đã sử dụng thần thông nhanh mắt nhanh tay, vương chụp một hạt bồ đề chín mùi đang rơi từ cây xuống, rồi trao ngay cho tôn giả Ananda, mỉm cười nói: hãy tìm một chỗ tương thích trong khuôn viên tịnh xá để gieo liền tai đi hiền giả, biết được sự hệ trọng của vấn đề cùng ý nghĩa biểu tượng thiêng liêng của nó. Tôn giả Ananda lắc đầu: không, công đức này hãy để dành cho bậc nhân chủ Kosala. Tức tốc, tôn giả Ananda bộ hành vào cung, mang hạt bồ đề trao cho đức vua Pasenadi rồi nói: chính bệ hạ mới là người xứng đáng gieo hạt bồ đề này như ngọn cờ chiến thắng tâm linh. Không, không, tôi không dám nhận cái vinh dự ấy đâu. Nói thế xong, suy nghĩ một lát, đức vua Pasenadi mặc đồ đại lễ cùng với quần thần lên những cỗ xe bốn ngựa, đến trao hạt bồ đề ấy cho trưởng giả Anathapindika, nói rằng: chính trưởng giả là người khởi tâm đầu tiên, vậy công đức và phước báo này không ai có thể dành phần của trưởng giả được. Khi mọi người có mặt đầy đủ tại Jetavanarama tịnh xá, tôn giả Ananda chỉ chỗ giao ương, nhưng trưởng giả Anathapindika vẫn có vẻ chần chừ, thì một giọng phạm âm từ đâu đó vẳng lại: hãy đặt hạt xuống lỗi đi, này Sudatta. Mọi người nhường nhau, cuối cùng hạt bồ đề nằm trong tay ông. Vậy về tình, về lý, về đạo, về đời đều trọn hảo cả. Ai cũng biết đấy là ngôn lời động viên chính đáng của Đức Thế Tôn. Trưởng giả Anathapindika không dám không nghe theo, bèn chắp tay thành kính vái giữa hư không, rồi đặt hạt xuống, khỏa đất lại, tưới nước lên. Trước sự chứng kiến của hai vị đại đệ tử, tôn giả Ananda, đức vua Pasenadi và bà Visakha, từ đó hạt bồ đề nảy mầm, phát triển xanh tốt. Cận sự hai hàng biết chuyện, ai cũng để tâm chăm bón. Một số người còn mang sữa bò, sữa dê cho cây uống, nên nó lớn nhanh như thổi. Trưởng giả Anathapindika nghĩ đến người tạo thuận duyên trước mới ông được thành tựu, chính là vị thị giả của Đức Tôn Sư, nên ông đặt tên là cây bồ đề Ananda. Ghi chú đặc biệt ở hạ thứ 24 trong soạn phẩm Đường Xưa Mây Trắng của Thiền Sư Nhất Hạnh và soạn phẩm Sự Tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của Minh Thiện Trần Hữu Danh. Ở hạ thứ 24 này có đề cập đến kinh Bát Đại Nhân Giác. Đây là kinh của hệ phái phát triển, không có trong thời Phật. Lý do bảy điều trước là tinh thần phổ quát của giáo pháp, nhưng điều thứ 8 nguyên bổn chữ Hán có đoạn phát đại thừa tâm phổ tế nhất thiết, nguyện đại chúng sanh thọ vô lượng khổ. Lưu ý cho thời Phật không hề có từ đại thừa và cũng không có tinh thần nguyện thai chúng sanh thọ vô lượng khổ. Nếu so sánh với Pali văn thì Theravada cũng có 8 pháp của bậc chân nhân, tôi ghi ra đây để chúng ta cùng tham khảo như sau: 1. Có đủ 7 diệu pháp: tính, tàm, quý, đa văn, tấn, niệm, tuệ; 2. Thân cận bậc chân nhân; 3. Tư duy hướng thiện và hướng thượng, bất hại cho mình và tha nhân; 4. Lý luận thảo luận chân chánh, không gây hại cho mình và tha nhân; 5. Mỹ toàn 4 khẩu thiện hạnh, không vọng ngữ, không ly gián, không ác độc, không vô ích; 6. Mỹ toàn 4 thân thiện hạnh, không sát đạo dâm tửu; 7. Có chánh kiến, kiến văn giác tri như thật; 8. Biết 8 cách bố thí của bậc chân nhân: vật trong sạch, vật thượng hạng, đúng thời, phù hợp, có suy nghĩ, làm thường xuyên, tâm thanh tịnh, 3 thời trước, trong và sau đều.